Hoa trường xuân vẫn nở. Tôi luôn nghĩ rằng những cây trường xuân bé bỏng mọc lan tràn trên khắp dải đất quê mình là một thứ thảo dại. Loài cây ấy dễ tính, sức sống rất bền bỉ. Vứt đâu đó ở xó vườn, quăng quật lên nóc chuồng gà, quẳng vào chân bờ rào. Bỏ rơi trên đống đá, hay mảnh gạch xỉ, hay tại ngay cả những nơi không có chút đất đai màu mỡ nào, quên bẵng đi một thời gian rồi chợt ngoảnh lại nhìn, những cây trường xuân đã xanh mơn mởn. Đã bời bời sinh sôi. Tựa hồ trong những thân thể mỏng manh gầy gò ấy, luôn tiềm tàng một khát vọng sống rất mãnh liệt. Chỉ cần có ánh sáng mặt trời là bừng bừng lên. Kể cả những đài trường xuân già nua, héo quăng, héo quắt, ngã màu vàng vàng bọc lấy những hạt mầm mỏng tăng, nhẹ bần bẩn, cũng ao ước được sống, được phát tán, đâm chồi. Tôi quấy phá và nghịch ngợm. Mỗi lần chẳng còn nghĩ ra trò gì, tôi thường vầy vò vô tội vạ những đóa hoa khô cứng, lép khẹp ấy trong lòng bàn tay, rồi phồng má, thổi phù phù. Những tép hoa bay tứ tung, vung vãi khắp chốn, bắn lẫn cả vào những nia hạt giống rau của mẹ. Mẹ luôn bận rộn nên không để ý. Tới mùa, người gieo hạt lên từng luống đất mịn màng, thẳng khơi khơi trong vườn nhà. Một đêm sương qua đi, đôi buổi mưa xuân rơi lất phất, những hạt giống mẹ vô tình gieo kia cũng bám được lên mặt đất, chui tọt qua kẽ nứt làn gió, giấu mình dưới trảng rơm mục. Chỉ cần có thế, chúng đã định vị được ngay chỗ đứng, để cho chiếc rễ trắng con nhô ra bén cội lên mầm. Nhưng có một điều lạ lùng, trường xuân lại là thứ cỏ rất hiền thục. Chúng không tranh giành ganh đua đè đầu cởi cổ những kẻ cộng sinh. Chúng biết phận, đứng khép nép, hòa thuận nhường nhịn láng giềng và hình như sự có mặt của chúng làm cho những cây cối xung quanh tươi tốt hơn thêm. Bởi vậy, khi những luống đậu tương, cô ve, rau bao, dền, đai bắt đầu xanh ngăn ngắt thì mới thấy loi choi, lấm tấm những đầu trường xuân bé bỏng, li tím như giọt mực tím he hé nhô lên. Rồi giọt mực tím ấy chết choáng lớn dậy, dèn dẹt hình cúc áo. Ấy là nụ hoa. Cho đến lúc hoa bừng bừng lên, phúng phính, tròn trịa tựa đầu ngón tay, mùa hạ đã về. Hoa trường xuân không có cánh riêng biệt, đúng hơn cả bông hoa là những tép hoa cứng cỏi dựa kề bên nhau suốt đời. Không có hương thơm, chỉ có sắc hoa là lạ lẫm. Tím hồng tựa tựa hoa mười giờ, rói rói tươi, bốn mùa mưa nắng giải dầu, khi lá còn xanh, cả khi cội cành sang đông đã vàng lụi, tàn tạ trong những cơn gió bất lạnh giá. Dù như vậy, màu tím của hoa trường xuân vẫn cứ tha thiết, lay lắc, đeo đẳng và ngời ngợi lên. Có lẽ vì bản tính khó bị khuất phục và bướng bỉnh ấy, mà trường xuân là thứ sinh linh hiền lành nhất, bị một đứa bé cực kỳ vô tâm và xấu tính là tôi, đối xử tệ bạc, thậm chí hành hạ tàn nhẫn. Tôi mặc sức bứt, nhổ, bẻ những nhánh trường xuân, bó thành từng nắm to, rồi treo ngược lên đỉnh gọc tre, làm cọc tiêu quăng vòng, ném đá, bắn cung tên và súng cao su. Những buổi đi chăn ngựa men đồi, tôi thửa hàng túi cuộc trường xuân, gạ gẫm những đứa mục đồng khác thi đấu cuộc. Cuống hoa trường xuân rất dai, rất cứng, bởi vậy tôi chấp cả đứa ăn gian, lén sâu sợi đồng bé tẹo qua cán cuộc với mình. Tiêu này, xin bác cái thủ cấp này. Đoạn đao trường xuân tôi bỏ xuống, cuộc bỏ gà, bọc vài, dâm bụt, cúc dại, cứ gọi là bay lông lóc. Phá phách chán, tôi và chúng bạn lại hò nhau, nhảy chồm chồm lên những trảng trường xuân. Nó đuổi bắt thằng lằn, cào cào, chuồn chuồn bươm bướm, lại moi móc dế mèn, trồi trũi. Mỗi khi giận hờn cáo kỉnh hoặc có điều gì khoái chí, đứng cạnh bụi trường xuân, tôi cứ tưởng như đang được bố cho tự do một mình cưỡi trên lưng tuấn mã, mà vung cái roi tre quất tới tấp vào đám cỏ hoa để trút bỏ tất cả nỗi niềm trong cái tâm hồn bé nhỏ hời hợt và nông cạn. Trường xuân bị đánh tơi tả, cành nụ hoa lá rụng rời văng bắn tứ tung. Những nhành trường xuân trơ trọi, nát nhừ, hăng hăng ngai ngái. Không có ngày nào sân nhà lối ngõ không bày bừa đầy xác hoa lá trường xuân. Buổi chiều tà, mẹ lại phải lấy chổi trúc quét gom thành từng đống dưới chân rào. Chỉ có khi nào chơi bời hăng hái đến mệt lả, tôi mới lăn ra nằm sõng soài trên đám lá khô, trên bìa rừng, hoặc quẹo đầu áp má vào tảng đá dưới bóng cây nơi khe suối, lim dim mắt và lơ mơ ngắm nhìn. Đột nhiên, lúc ấy như có phép thần kỳ, trong mờ ảo lung linh, những đóa trường xuân bỗng hiển hiện to lớn khác thường. Chúng cứ lớn mãi lên, tựa như hàng ngàn chiếc lồng đèn tím biếc lấp la lấp lánh. Rồi cứ thế, cả một vùng sắc xanh của lá, sắc tím của hoa nhòa vào nhau như một dòng chảy khổng lồ, bồng bềnh, hư ảo trôi đi xa tích tóc nơi những con đường, những đồi núi, dưới nắng vàng chói chang và trời xanh tha thiết. Miệng còn ngậm dây dây cuốn trường xuân, tôi cứ thắc mắc mãi. Không biết sao lũ ngá ngọ bê con và bầy sơn dương lại thèm ăn cỏ nhơn nhớt nhạt nhẽo thế này. Cứ gặp chúng ở trên đồi thì biết, cái mõm ương ướt duỗi duỗi xuống, cái miệng bõm bẽm nhai nhõng từ tốn đến là ngon. Những khi ấy, tôi chỉ có một mình. Tuy thế, tôi vẫn luôn coi trường xuân là thứ chẳng ra gì. Kể cả lúc tôi cẩn thận chọn lựa, tìm kiếm những nhành trường xuân đẹp nhất, lấy dao con cắt tỉa, rồi bó lại, bọc kỹ lưỡng trong lá chuối xanh, gác vào chiếc lõng quật cài bên yên ngựa chuẩn bị theo bố đi chợ huyện. Chợ huyện cách xóm núi của tôi chừng 4 cây số đường rừng. Đấy là một bãi đất rộng, bằng phẳng và nhẵn lì, chạy dọc bên quốc lộ, kề cận những dãy núi đá cao ngất lô xô. Không biết từ bao giờ, người ta đã xây lên giữa bãi đất ấy một khán đài bằng đá và dựng lên chính giữa một trụ cột bê tông cao sừng sững. Phiên chợ nào ngẩng đầu lên, tôi cũng thấy quốc kỳ tung bay phấp phới nơi trụ cột ấy. Cứ bám theo vật kiên cố này làm tâm, lều láng, nhà cửa, hàng hàng nối tiếp nhau, san sát tỏa ra. Ngày thường chợ huyện lưa thưa, lèo tèo mấy người trong trấn lại qua. Hy hữu mới có chiếc xe liên vận dừng lại cho khách nghỉ ngơi phút chốc. Người ta ăn vội cái bánh màng thầu, nguội ngắt ở quán nước duy nhất trong trấn của bà Van. Rửa nhờ mặt mũi chân tay tại giếng nước nhà ông cắm hỏn gần đó. Nhưng đến phiên chợ, những dãy nhà mái cọ thấp lè tè rêu phong, ủ dột, nấp dưới những tán quéo cổ thụ thân mốc xù xì, móc meo gân guốc, thoắt cái đã thay luôn một khuôn mặt mới. Hồ hởi hớn hở, tươi tắn trẻ trung. Tất cả các khung cửa sổ, cổng ngõ, ngày thường vẫn sầm sì khép nép, nay được mở tung hết cả ra. Người đi chợ đông quá. Người cứ như là từ dưới đất chui lên, từ các khe núi, bản làng heo hút hẻo lánh, bấy lâu ẩn mình, nay hiện ra để tràn về chợ. Người máng, người sáng diều, người mèo, người cao lan, người lô lô, nhưng đông nhất vẫn là người Tày và người Nùng, rồi cả người Kinh lên miền ngược lập nghiệp từ lâu năm nữa. Vào phiên chợ, còn xuất hiện vài tay lái buôn miền xuôi đeo túi vết, đội mũ lá, mắt lanh lợi ngó nghiêng, kiếm tìm món gì đó. Những chiếc ô hoa, những chiếc dù đen, váy thổ cẩm, khăn piêu, dài áo năm thân, bắp chân quấn xà cạp, chuỗi tràng bằng đồng bạc, cổ tay mang vòng cườm, những chiếc khèn cùng màu áo chàm, áo xanh sĩ lâm loang loáng hòa vào nhau, nhìn cứ lóa cả mắt. Hàng hóa đầy ùn trên chiếc cói và tệm dang rải trên mặt đất, trên đài đá, mẹt nia, sàn láng. Ngô hạt vàng vàng, tím tím, trăng trắng trong thúng. Gạo cẩm, nếp vị pớt, gạo nương thơm nức, âm ấp từng bao. Muối trắng, đổ đen, đổ tương, đổ xanh, vừng, đại mạch, từng lưu. Cá mắm tép khô, đường phèn, những gấp thịt thú rừng, cá suối tẩm gừng nước vàng ống, còn thơm lừng và hâm hẩm nóng bày ngồn ngộn. Những bu vịt, lòng gà, những ống nứa giang nút lá chuối đựng đầy mật ong, những nhành sa nhân, mộc nhĩ, nấm hương, thảo quả héo quăng, những dậu mận, mơ, đào, trám đen, trám trắng, cam, quýt, sọt mát cọc, lỏng mắt kham, tươi ngon, ong ống. Một vài ông già mặt mũi nhăn nheo, đội mũ nồi đen, mặc quần áo chàm có vòng hoa văn mặt trời quanh cổ áo, móng tay cáo cặn, gặm điếu thuốc như tổ sâu quấn bằng thứ lá nâu nâu xỉn xỉn, mắt lim dim, ngồi bệt dưới đất. Trước mặt ông, trên chiếc lá cọ hoặc mảnh cót, tệm nứa nho nhỏ, bày nào là tai khỉ khô, mật gấu, vỏ cây rừng, vẫy tê tê, vuốt hổ, và mấy mẫu cao đen đen, hôi thum thủm. Thi thoảng, góc chợ chợt rộ lên bởi tiếng cãi vã giá tiền kỳ đà tắc kè tò ho, rùa rùa hay gà qué nhập nhằng gì đó, do không hiểu biết ngôn ngữ của nhau mà ra. Cũng có một vài cuộc xô xát của đám thanh niên chỉ vì chàng trai nào đó mãi bám theo một nường một nọng xinh đẹp, duyên dáng, đã mang vòng bạc, dây tết ngũ sắc trên cổ tay trái mà anh không để ý. Tuy nhiên tất cả đều ổn thỏa khi một mè một ké, chẳng biết từ đâu tới kịp thời tung quyền tàu, phi chưởng cước, khóa giữ bàn tay hăng máu, đang định rút dao khỏi vỏ gỗ bên hông ra. Người già vỗ vai kẻ hàng con cháu, để nói đôi điều đạo nghĩa. Hai bên xích mích ngượng ngập nhìn nhau và giảng hòa bằng cách kéo vào quán lá. Vòng tay truyền nhau uống chung bát rượu đầy. Cũng có những người đã thành anh em kết nghĩa hoặc đồng hao một nhà từ những cuộc kính lẩu nho nhỏ ngẫu nhiên như thế. Cuối chợ, một bầy khỉ bị người ta nhốt trong lồng gỗ cứ nhe răng khèn khẹt, bộc lộ sự bất mãn, mất tự do, cùng mấy chú vẹt xanh, chim sáo, họa mi cũng đang bị cầm tù trong giỏ tre treo phía trên đó. Nhưng cũng có chú khỉ láo lĩnh lắm, nó chìa tay ra ngoài xin ăn, cho nó mẫu đường phên, trái mận, quả mát mật hoặc mẫu mía de, cô cậu liền nhét vội vào miệng, không hiểu là ngậm hay nuốt chửng mà nhanh thế. Vì nhoáy một cái đã thấy một tay lại gãi bụng, gãi đầu, gãi tai, còn tay kia lại chĩa ra ngoài xin ăn tiếp. Mắt con khỉ cứ chơm chớp nhìn tội nghiệp thê cơ chứ. Nhưng kẻ phàm ăn này cũng rất xấu tính, nhất là đối với những đứa trẻ nào đã không cho nó cái gì, lại còn cười cợt, ngoảnh lưng, chỏng mông làm ngơ là biết ngay. Nó thò cánh tay dài ngoẵng, đen đúa lông lá của mình ra, cố tóm bằng được vào cái bàn tọa hoặc hông sườn, để bấu cho một cái thật đau, khiến kẻ vô tình với nó phải kêu thét lên. Chúng tôi xuống chợ vì đội thông tin văn hóa đang chờ bố tôi ở đấy. Trên cái khán đài đá, phong, màn, khẩu hiệu đã chăng ra cực kỳ sặc sỡ. Chú nhỏ, chú pía, phát lồng và mấy đồng đội nữa của bố đang thử lại loa cầm tay, lắc lắc xúc xắc, lục lạc, chập chen, chủm chọe, phèn la, thổi kèn thổi sáo và cả đàn nhị nữa. Tiếng trống thì thùng, tung tung tưng bừng. Nhưng chỉ khi nào bố tôi đến, ra hiệu lệnh, thì mọi người mới bắt đầu các tiết mục của mình. Khi này chính là tầm chợ đông người nhất. Cô Phi La, bác Thào Cang, chị Sẻo Mại, chị Nông Chữ Hào, anh Hà Văn Tồng, là những diễn viên chính của đội. Họ hát, diễn kịch, đọc tấu, đọc thơ, đối thoại và trò chuyện với khán giả. Người đổ về khán đài mỗi lúc một đông. Đội văn nghệ diễn các tiết mục đa phần được cải biên từ làn điệu dân ca quen thuộc trong vùng bằng tiếng Tày, tiếng Mèo và tiếng Kinh. Những bài hát hùng tráng, tha thiết, đại để thế này: Chà trắng nọa chẩu dinh tù tiếng Doa Moa cồ sinh, ai cha chư chầu tà tróa tảo tróa, tảo cha cu mình tăng tu trì di lì thú. Oa cha nì ná mồ ta hu sư mình ta trao linh tao, pi sinh thi dinh mình tao bi cù tà tróa lưu du. Đây là tiếng Mèo, đại ý là ta đánh đổ hòn đá quốc dân đảng. Ngày nay có Hồ Chủ tịch lãnh đạo, các dân tộc chúng ta đã được sống chung trên một tổ quốc. Hoặc giản dị, vui tươi: Thân tiết mùa bương hạ tay đâm, bương phát khẩu phăn lầm khẻo lại, thân bương cẩu khẩu cải thền chèn, đất kép tọn ao càng thay hóp, báo sao duyên nã mạc chầm khua. Tiếng Tày đại ý: tháng năm ra ruộng cấy lúa, tháng tám lúa đã lên bông, tháng chín gặt ra tiền của, trẻ già vác đòn gánh quẩy về, trai gái vui cười hả hê. Nói chung là ca ngợi đất nước quê hương, đời sống ấm no thanh bình, cổ động tuyên truyền các chủ trương chính sách đường lối của chính phủ cách mạng, thông tin văn hóa, giáo dục, y tế, đặc biệt là các phương pháp phòng chống chữa trị bệnh tật, vận động đồng bào bài trừ mê tín dị đoan, loại bỏ các hủ tục, làm rõ cái tốt cái hay của đời sống định canh định cư, mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Người người xúm lại lắng nghe, hỏi han, hát theo, hễ hả vui chơi, vỗ tay tán thưởng. Ai biết chữ quốc ngữ thì xin thêm tờ tuyên truyền của đội văn hóa, rung rung cầm trên tay, đọc lẩm nhẩm, mặt mày hớn hở. Ai không biết chữ thì xem áp phích, những tờ tranh vẽ, in những hình ảnh đen đen đơn giản, dễ hiểu hơn. Cũng có khi hứng chí, các chú người Mèo còn mạnh dạn tháo gùi trên lưng, trao cho người thương đi cùng để trèo lên khán đài múa khèn góp vui với đội thông tin. Bốn năm chú ôm những chiếc khèn sáo ống trúc nối vòng theo bát khào can, đá chân, đánh thông, nhấp nhõm nhịp nhàng. Có lúc họ còn chăng cả gậy dài nhúng nhảy, đung đưa, múa khèn trên gậy như làm xiếc. Tiếng kèn âm âm vang vang trong nắng mới. Bố tôi rất ít khi xuất hiện trên khán đài. Ngay cả những lúc đông vui nhất, ông cũng chỉ đứng ở hàng cột người ta treo những sợi dây thần to đùng xa xa đấy, hoặc ngồi đâu đó nơi góc chợ. Như một khán giả bình thường, ông đi loanh quanh, thăm hỏi những người đứng gần. Ké, bạc, chài, thấy sao? Hiểu thế nào về cái đội thông tin đang hát lá? Mình biết là mình còn ngu quá mà. Nay về thử làm theo lời cái cán bộ nói xem. Mà mày có quen thằng gì đang đứng và cầm ảnh cụ Hồ trên kia không? Hỏi hộ xin cho tao một tấm, để tao đem về treo ở nhà vớ. Nọng, Lan A Bỉ Phá, sao về sớm vậy? Chợ còn đông mà. Đội văn hóa diễn hay quá nhỉ? Mình thấy vui, ghé lại xem, nhưng không có hiểu mày à. Nọng không hiểu ở cái chỗ nào? Nói tôi nghe với lá. Người đối thoại cùng bố cứ hết lắc, hết gật, hết chỉ chỏ, lắc đầu, cười cười, lại đấm lưng nhau thầm thập, hoặc chúi mặt vào ô vì thẹn thùng điều gì đó. Bố tôi nghe rất chăm chú, có nhiều khi tôi thấy ông còn ghi chép rất tỉ mỉ. Cuốn sổ bìa da nâu cũ sờn của bố cứ lằng ngoằng những dòng tóc ký. Mỗi lần như vậy, về nhà, bố tôi lại thức rất khuya, Ông sửa lại một tiết mục hay ca từ, lời tuyên truyền cổ động tiếng dân tộc nào đó. Đội thông tin tập luyện kỹ càng hơn. Họ chuẩn bị cho những chuyến đi xa, những chuyến đi không phải chỉ để đánh đàn, đọc thơ và ca hát. Nhưng tất cả những thú vui trong phiên chợ, kể cả ân sủng mà chú nhỏ lắc sùng sàng to như con gấu ban cho tôi là ngồi bên cạnh, để thi thoảng cầm cái dùi nện tung tung lên mặt trống, cũng chẳng làm tôi hào hứng. Chỉ mãi sau bố tôi mới sực nhớ ra, chỉ mình bố mới biết tôi muốn theo người đi chợ là vì được đến quán nhà ông Trapala, nên người vẫy tay đồng ý cho tôi ra nơi ấy. Nhà ông Trapala ở dãy nhà người Hát, có nghĩa là người Hoa. Như những người Hát gặp hoạn nạn từ phương Bắc xa xôi phiêu bạt tới cư ngụ trên quê hương tôi, gia đình ông sống rất hòa thuận, nhường nhịn cùng cộng đồng quanh mình. Cũng như những người Hát khác trong thị trấn, cả nhà ông ai cũng chăm chỉ, hiền hậu, cần cù và chịu khó hết mực. Ông mở quán hàng bán phở sắn và vịt quay trong những ngày có phiên chợ. Tôi muốn đến nhà ông Pá La không phải vì tôi chết thèm bát sủi dìn, cái men tao, chiếc máng thầu hay cái còng vịt béo ngậy vàng ống mỡ ngon ơi là ngon mà bà A Khâu, vợ ông, thường bắt tôi ăn ngay cho nóng khi gặp mặt. Tôi thích đến nhà ông Trapala vì nơi đó có người bạn thân thiết của tôi, A Máu. A Máu của tôi là cậu con trai thực thụ đấy, bố tôi khen thế. Da cậu ấy trắng hồng, mũi cao, mắt to dài và sáng. Lông mày cậu ấy xơn xớt và nụ cười rất tinh nghịch. Tóc cậu húi cua, đen nhánh và cứng như sợi cây mốc. A Máu hơn tôi một tuổi, nhưng cao hơn tôi hẳn hai cái đầu. Có thể vì được cả nhà tới những bảy người lớn thường xuyên quan tâm chăm chút, nên A Máu cực kỳ nhõng nhẽo, thích sa treo. Mỗi lần tôi tới, đều thấy cậu ấy đang ngồi bệt dưới nền nhà, nước mắt lưng tròng, mặt mày phụng phịu, miệng lầu bầu méo máu vòi vĩnh cái gì đó. Thế nhưng chỉ cần nhát thấy bóng tôi lon ton ngoài cửa, A Máu liền vội vàng quệt ngang nước mắt và tươi tỉnh lại ngay. Cậu ta hớn hở chạy bổ về phía tôi, cảm động đỡ lấy bó trường xuân bọc lá chuối mà không hiểu sao lúc ấy tôi rất trịnh trọng, nâng niu đưa tặng như món quà vườn nhà. A Máu phải lòng hoa trường xuân một cách ghê gớm. Máu nắm tay dắt tôi lách qua những tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của các vị khách chen nhau ngồi xì xụp ăn hàng trong dãy quán. Chờ tôi hét chào hai anh em sinh đôi La La và Liêu Liêu, giống nhau như hai giọt nước, đang tất bật bên dãy bếp lò rừng rực, rồi lôi tôi đi qua sân, qua nhà sau. Bên ngách cửa gian thờ hướng thẳng ra quán có hai ông tượng sứ nhìn rất lòe loẹt và phồn thịnh, đang ngoác đôi môi dày đỏ chót, cười cực kỳ vô tư. Máu vứt hết những thứ hoa trong các lọ bình nho nhỏ cắm quanh đó, thay trường xuân vào. Cậu thắp hương, quỳ gối, chắp tay thành tâm khấn vái. Tấn tài, tấn lộc, cát tường, trường xuân. Tôi cũng bắt chước A Máu, nhưng không hiểu điều mình lầm bầm nói nghĩa gì. Thì Máu thấy tía, thấy ma, ngày ngày khấn thế, bảo có như vậy mới yên ổn, mới mạnh khỏe, mới may mắn, có nhiều khách đến ăn hàng và mới sống lâu, nên làm theo luôn thôi. Còn tôi lúc ấy thì chỉ đảo mắt đánh giá hai cái ông tấn tài tấn lộc. Nhà Máu cười bợm bãi thế kia thì không thể nào dùng làm búp bê chơi đồ hàng được rồi. Bởi vậy, chẳng mất thời gian, chúng tôi rủ nhau chui vào nhà kho, cào vào những bao tải đựng hạt lúa mì, ngô, sắn khô, cho mặt mũi tóc tai, quần áo, phủ ngầu những bụi, rơm rác và mạng nhện, rồi cười khanh khách. Chúng tôi trèo lên cả những xà kèo cao quá đầu người, tìm bóc những tờ giấy hồng, viết những câu phù chú chữ Hán, mực tàu đen đen, dắt trên mái ngói để ngập pháo, gặp quạt, gặp máy bay, thuyền bè. Vừa làm, chúng tôi vừa ba hoa xích tóc với nhau đủ mọi thứ trên đời. Cứ như thể chúng tôi đã xa nhau từ lâu lắm rồi, nay mới được gặp mặt.